đó là tu cái thân.
Dạ.
Yeah. Còn khi mà tu đến cái thân là gọi là định đó. Thì lúc bây giờ con phải dừng một phần gì cái thân con, ví dụ như bây giờ cái thân con nó thuộc về tập tứ thì con phải dừng nó ở trên cái thân con, ý thức con là mắt tay miệng không hoạt động được nữa.
Dạ.
Thì lúc bây giờ nó là thuộc về thân con rồi.
Dạ.
Bắt buộc cái thân con phải ngồi, với một thân con đứng hoặc là thân con đi, làm sao đi được, khi nó dừng làm sao đi được.
Dạ.
Đó là tất cả những cái này là nó khác và nó sai rồi. Còn bây giờ cái tâm con đi nó cũng là cái tâm con đó, chứ nó là sao nó mất cái thân con.
Dạ.
Cho nên tất cả những cái giai đoạn đầu này là chúng ta đã tu cái tâm để ly dục ly ác, chân là tu cái thân.
Dạ.
Thì hiểu như vậy thì còn không sai đâu, đừng có sợ. Dạ. À, nó đi được mà tỉnh được thì càng tốt, không sao hết.
Dạ.
Đúng quá thì cứ ghi cũng như là mình ngồi.
Dạ.
Có gì.
Và như vậy là con trình thầy tất cả những điểm
rồi con về tập.
Dạ,
về tập
thầy tập.
Ừ. Rồi khi nào mà thấy nó thuận được cái điều một thứ nhất, nhất là cái gì, cái định niệm hơi thở là cái phương pháp trang bị cho mình rất là kỹ lưỡng để khi mà chiến đấu với trên bốn chỗ thân thọ tâm thọ của mình, tức là tứ niệm xứ đó, để cho mình khi mà chuyển qua để mình chiến đấu ở trên đó thì mình có những cái phương pháp của định niệm hơi thở, nó phải đầy đủ những cái kết quả của nó rồi thì mình mới chiến đấu nổi trên đó.
Dạ.
Nên con phải tập rất là kỹ về cái đề 18 cái điều một này.
Dạ. Vậy sau này cái cách thức mà thầy dạy con như vậy là dạy riêng một mình con hay là có thể là mọi người cũng có thể thầy dạy như cách thức thầy dạy con?
À, coi như là tùy theo đặc tướng của mọi người mà dạy.
Dạ.
Bây giờ cái người này, ví dụ như bây giờ con hay gì không cần thì nghe nhiều thì cứ ôm hơi thở mà đi thế nào. Mọi người này họ không không cần thì nghe thì phải ngồi chứ không có được đi.
Dạ. Thì tại con hỏi thầy con đó là tại con có ý là nếu được thì con ghi chép lại để cho những người sau này họ có thể tham thử kinh nghiệm của con, mà họ mặc dù không gặp thầy nhưng mà họ có thể tham thử kinh nghiệm của con mà họ
được
những câu
theo thầy đấy. Bởi vì nó có nhiều cái mỗi người thì nó có cái đặc tướng riêng, nhưng mà có thể thiện xảo, nó có thể cách thức thiện xảo như con, nó có thể giúp cho người khác thiện xảo được.
Yeah.
Chứ không phải là dạy chung chung đâu, đây là từng cái đặc tướng, nhưng mà điều kiện là nó có những người người ta áp dụng theo cái cách thức mà thầy dạy cho con nó kết quả, có người thì không kết quả thì nó có những cái bài pháp khác của kinh nghiệm khác.
Yeah.
Của thầy dạy đi cho người khác, nhưng mà rồi nữa sau nó tổng hợp lại tất cả những kinh nghiệm này, nó thành trở thành cuốn sách để giúp cho người ta có cái đường hướng người ta tu, sau khi mà không có ai hướng dẫn họ cũng dẫn tu được. Yeah. Họ biết cách họ thiện xảo đó, cái đó là có cái giới thiện xảo của chúng ta.
À, cũng nghĩ như vậy để giúp cho người sau với ngay khi mà họ không có thể về thầy được, hoặc lúc mà thầy không có nữa thì làm sao?
Nói vậy đó, cách thức bây giờ thầy dạy con vậy đó, mà con ghi chép lại rồi con thành ra một cái cuốn sách vậy. Thì khi mà không có thầy, người ta đọc cái này người ta cũng biết cách chuyện nào. Từ cái chuyện xảo này á, thì họ nghĩ là cái chuyện xảo này á, thì họ lại tư duy, họ suy nghĩ là cách thức chuyện xảo đây là cách thức chuyện xảo rồi. Vậy thì mình không có buồn ngủ hoặc là mình bị buồn ngủ thì mình phải chuyển xảo như cái người này, thì do đó là họ sẽ cái kết quả
là theo đặc tướng riêng của họ, tìm ra cách thích hợp với họ.
À, với họ.
Dạ, cảm ơn thầy. Thì thầy hôm nay là ngày thứ hai của tháng thứ hai mà con được về đây thọ nhận pháp của thầy, thầy tu học trong sự hướng dẫn cần kể từng chút một của thầy. Thầy con trình thầy biết là những cái cách tu của con cũng giống như là những cái tiến bộ mà thầy con nhận thấy về con. Trên tổng quát thì con thấy ở bây giờ ở giai đoạn mà cái sự tiến nó chậm chạp và nhiều, nhưng mà trong câu chẳng là tiến trình nào á thì mình giữ gìn cái mức tiến đó, không có cho nó lui sụp, để từ đó mình có thể tiến thêm những bước khác nữa. Đứng ở về phương diện mà kinh hành tinh giác định á thì con thực hành theo đúng cái cách thức mà ngay từ lúc đầu thầy chỉ, tức là đi 5 hay là 10 bước tác ý một câu, có đi kinh hành, có biết có đi kinh hành, và con giữ nghiêm mặt cái cách thức đó. Cứ mỗi bước đi con đều mỗi đến rồi đúng 10 bước, hoặc là đôi lúc mà con thấy hoặc là con muốn ngăn những cái niệm nó khởi lên mà nhiều thì con giữ năm bước. Còn nhiều lúc mà con muốn cho cái thời gian cái niệm nó cứ không khởi lên lâu, khi con thấy mà cái niệm không khởi lên lâu thì con giữ 10 bước mà chắc ấy con. Thì con hồi trở lại cái lúc đầu với lúc bây giờ thì con thấy có sự khác biệt. Và lúc đầu thì những cái niệm nó khởi lên rất nhiều, mình không để ý, rồi mình vẫn là nghiên trì cái phương pháp của tỉnh giác mình đi, thì mình vẫn biết cái bước đi, nhưng cái niệm nó khởi lên nhiều. Còn đến cái giai đoạn này á thì con thấy cái niệm nó khởi lên ít hơn, thì những cái tạm niệm nó ít lên ít hơn. Mà khi nó khởi á thì cái đoạn đầu con không biết nó, nhưng mà nơi tới chân qua phải lúc đầu chỉ đến kia là con nhận thấy nó được, chứ không phải là mù mờ như lúc trước nữa. Thành ra như vậy là con thấy có được sự tinh thức khá nhiều. Rồi còn mấy ngày vừa qua thì sự tinh thức trong suốt thời khóa tu thì có cái mức mà đỡ nhiều lắm. Những cái cơn hôn trầm nó tới nó rất là nhẹ chút xíu rồi nó thoáng qua. Rồi hai ngày hôm qua đến ngày hôm qua thì con tu nó hơi chặt chẽ hơn một chút, cho nên hồi sáng nay thì cái thời khuya nó có những cái đợt buồn ngủ nó tới khá mạnh, đến độ con phải dời cái đường kinh hành ra ngoài chỗ bờ kinh để cho nó khác lại đi, phải lại là những cái mô đất này kia làm cho mình phải tỉnh thức nhiều hơn. Thì qua một lúc nói chừng cả giờ mấy, gần 2 giờ hồn nó mới hết. Thì công nghiệm là cái đó là do bởi cái sự hôn thành thì bản chất là con người thì lúc nào cũng dễ buồn ngủ rồi, nhưng mà khi mà mình tu thì tại mình dùng công nhiều thì theo nguyên tắc khi mà mình dùng công nhiều tức là mình hao tốn năng lực nhiều, thì vì vậy mà cái cơn buồn ngủ là một cách thức để nó bồi dưỡng lại cái năng lực đó. Nhưng mà đó là người bình thường, còn là một người mà tu hành thì nó phải có những cách thức khác hơn cách thức đó. Bằng cách nào đó thì con chưa thấy, nhưng mà chắc chắn phải có khá hơn. Cho nên trong phương pháp tu thầy dạy cũng giống như trong kinh sách Phật dạy là mình đều được phá hôn trầm, như vậy phải có một cái đường lối khác để tiếp cái năng lượng đó, để bồi đắp cái năng lượng đó. Mà khi mình tiếp cái năng lượng bằng cái đường lối khác thì như vậy sự tiến bộ mình phải chắc chắn hơn, mà nó tinh vi hơn. Theo công nghiệp như vậy, thành ra con phải cố gắng con vượt qua, con quyết là phải tinh tấn để mà vượt qua những cái bản năng thấp kém của cái cơ thể của mình. Thì được chừng nào hay chừng đó thì trong cái khi mà nếu mà đến lúc mà tối tầm thì chắc con sẽ cũng bắt chết thầy hay là những việc khác phải cầu nguyện thôi. Thì về kinh hành tiền giác thì con nhận định được có sự tiến như vậy, là con cũng giữ được cố gắng duy trì như vậy. Thì cái thời suốt trong một cái thời tu như vậy ấy, thì nhiều lúc con phải chủ tâm là đưa cái tư tưởng mình chỉ biết là bước đi và biết cái tác ý thôi. Rồi cái tác ý ấy, thì con cũng kèm giữ nó trong ý thức, nó không có đưa ra cơ bắp lại thật. Trong lúc mình tác ý nguyên câu thì con cố gắng lên như vậy, nhưng mà nó chưa trọn vẹn lắm đâu, nó cũng còn pha trộn cái cơ bắp nhiều lắm. Được chừng nào hay chừng đó thì mà sự đó phải là dễ dàng, nhưng mà dễ dàng thì ai tôi cũng thành công hết rồi. Thành ra con cứ đi từ từ như vậy, phải chừng nào biết chuyện đó thì con thấy được cái biết rõ ràng là con thấy rất là mừng. thì những cái mà như vậy tức là từ kinh hành tỉnh giác nó chút nào đó trong cái trình độ của con nó có kết quả. Rồi về định niệm hơi thở, định niệm hơi thở thì coi như thời gian cũng mười mấy ngày qua thì không chính xác, giờ thầy giờ là mười mấy ngày rồi. Con cũng dự cái đi mà định niệm hơi thở trong cái cách đi. Con thấy rất là được, nó suốt cái thời gian mà đi mình tác ý được, nhưng mà thấy là cái này khi nào mà mình ngồi thì mình tác ý thì với lại theo dõi hơi thở thì cái hơi thở con nhận thấy nó khác với lúc mình đi, với cái ý của mình theo dõi được hơi thở nó điềm đạm, nó tệ chính hơn là lúc mình đi. Nhưng mà cực là đã là mình đi là do bởi mình ngồi mình chập thì cho mình ngủ nó sởi chứ thành nó không ít lại, thành nó chẳng thè là mình đừng cho cho mình ngủ nó tới, nó sẽ thành thói quen á. Nãy con đi mới là hôm qua, ngày hôm qua thì là bốn trong bốn thầy con đều kêu vòng đầu á, hoặc là nếu mà vòng đầu mà không được, vòng đầu con thấy không trong người không có cơ khỏe thì vòng thứ hai thì con ngồi, xong rồi thực hành pháp môn định niệm hơi thở thì được thầy được nó tỉnh thức từ đầu đến cuối của thời tu, tức là cũng được 30 phút như vậy. Thì trong 30 phút thì có những thầy rất ít lắm, có những cái giai đoạn chừng 5-10 phút ở đoạn nửa của đoạn nửa sau của thời tu hoặc là gần cuối thời tu ấy, thì con thấy cái hơi thở con dường như con sống được trong cái lời dạy của kinh ấy, là hơi thở vô dài, tôi biết tôi thở vô dài, hơi thở ra dài là tôi biết tôi thở ra dài, hoặc là hơi thở ngắn mình biết ngắn, hơi thở dài mình biết dài. Con thấy dường như con sống được cái trạng thái đó, biết được mà khi biết được như vậy nó nhẹ nhàng lắm thầy. Nó thấy nó tự nhiên như có cái năng lực gì đó mà làm cho mình thoải mái thấy được. Nhưng mà cái giờ phút đó hiếm lắm. Còn lúc đó là tất cả mọi thời khác thì mình phải dùng cái ý của mình để điều khiển cái hơi thở thôi. Thì con thấy như vậy chắc là nhờ cả mấy phương pháp và kinh hành tỉnh giác với lại định niệm hơi thở. Về định niệm hơi thở thì con giữ cái cách thầy dạy con lúc đầu là chỉ có đi từng bước một rồi theo dõi các động tác của từng bàn chân, rồi con tập theo cái bước chân của thầy dạy ấy, là nhóm gót dỡ bước để gót để mũi chân xuống hạ gót xuống theo cái từng độ trình tự như vậy. Rồi chỉ mấy ngày về sau này mấy lần trinh sát trước thầy cũng có chỉ qua con cách thức để mà phối hợp những cái động tác thế nào để thực hành cổ xe. Ví dụ như đang đi thì mình sẽ đứng, đứng rồi là mình ngồi xuống để hít thở, cái thở xong là mình đứng dậy là mình lại đi lại. Thì đoạn đầu á thì con tập đi ngồi đứng ngồi ngồi xuống, đưa tay ra ngồi xuống, ngồi chống tay đầu gối đứng lên liền cho xong cái thả. Thì tập như vậy để cho từng bước một nó phối hợp giữa động tác đi khi đứng, động tác ngồi và khi lên. Rồi sau khi mà con thấy cũng có sự phối hợp được con mới đi tới tập thêm bước thứ hai đi vô trong thách vừa trên đó bờ lan của kinh này của thách thì con đi trong phải học đi đứng ngồi xuống kiếp già rồi dùng định để máy thở năm hơi rồi đứng dậy rồi khởi hành đi được như vậy thì con tập tập xong cũng dụ sử dụng một cái thời gian 30 phút thì trong khi con tập như vậy á thì thời gian 30 phút không đủ để đi chụp ở hai vòng chưa tới hai vòng là hết rồi rồi con sử dụng động tác rất là chậm khi đứng không về khi ngồi không về khi lên không về thời gian kéo dài thì con không có để cái chuyện đó con chỉ để ý làm sao mà phải thành pháp môn cho nó trúng làm sao để cho nó phối hợp nhịp nhàng giữa tất cả các tưởng hành tưởng của mình để thực hành cái pháp môn định nhận hơi thở mà theo như thầy dạy nó phải trở thành một cỗ xe thì cỗ xe thì con chưa có nhưng mà con phải tập như vậy để như về cách thức để trở thành như một thói quen tại vì trong khi mà con đi thân hành nghiệm thì con phải phát ý từng cái động tác một của bàn chân chứ không có bỏ nó thì con nghĩ khi mà trở thành cỗ xe thì cái chuyện mà tác ý từng động tác một là phải qua khỏi cái giai đoạn đó lúc đó chỉ còn cái động tác của cái thân thôi và cái ý của mình, cái tâm của mình bám chặt vào các động tác của thân thì khi đó mới trở thành cỗ xe được mà trong hiện giờ thì những cái động tác đó con chưa có thuần thục cho nên con phải giữ tác ý tất cả mọi cái tưởng tượng của thân thể của mình đó là cách suy nghĩ và cách tu tập của con về thân hành niệm về cái tâm vô sự thì con cũng vẫn giữ như là lúc đầu con trình thầy á thì con giữ là tâm mình làm sao để thanh thản an lạc và vô sự thì giữ như vậy được chừng nào ở lần đó con cũng dùng cái cách thức là phần lớn là đi tản bộ chậm chạp mắt nhìn cái này cái kia mà không nghĩ ngợi rồi hít thở tự nhiên thì cũng để thời gian 30 phút thì đôi lúc thì con cũng ngồi cũng tập thư giãn thoải mái nên khi mà cái tưởng hôn tầm nó tới thì con tức khắc con đi như vậy con chỉ tập như vậy thôi thì suốt thời gian từ lúc mà con trình pháp thầy được mười mấy ngày trước cho đến thời gian mười mấy vừa ngày vừa qua thì con tu tập như vậy con trình thầy cách thức như vậy con tu xin thầy dạy thêm cho con gì khác
các thầy thấy này, con tu tập như vậy là đúng rồi đó mà cũng lượng được cũng thiện cảm được trong cái sự tu tập của mình thầy nhắc thêm cái này để cho mình biết cách để cho mình tu tập thêm cho nó có mau hơn mà thầy nhắc thêm để cho nó mau hơn đó là khi mà gặp cái buồn ngủ như vậy đó thì con đi con bước cái chân gập lên thẳng mạnh cái chân đưa thẳng lên đất đạp mạnh xuống mà nếu vừa đi vừa như vậy mà cũng vừa có thể tác ý một cái câu là giới tâm định tĩnh tôi biết tôi đi cái nào đạp cho mạnh xuống rồi con ví dụ như con đi một trước con tác ý giới tâm định tĩnh tôi biết tôi đi tinh thần thì con vẫn bước thì con đạp xuống mạnh chân này bước đạp mạnh bất nhớ thì hơi nó sẽ cái buồn ngủ con nó mau thì giới tâm định tĩnh thay vì trong cái
giới tâm định tĩnh
tôi biết tôi vô đó đi cái nào tôi biết tôi đi cái nào mà lấy cái câu đó cái câu bên định niệm hơi thở áp dụng qua đi kinh hành thì nó mau lắm còn nếu mà trong khi mà cái câu này nó đã hiệu quả nó có hiệu quả rồi thì khi con ngồi con hít thở con cũng nhắc nó cũng định tĩnh rồi nó thấy buồn ngủ đó thì con nhắc giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi đi vô, giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi đi ra, thì con nhắc như vậy, thì con hít vô, con thở ra, con sử dụng cái sức còn định tĩnh của mình chút nào thì mình sử dụng, chứ lúc bây giờ nó buồn ngủ thì nó mê mờ. Cho nên mình ráng cố gắng, rồi bắt đầu đó rồi mình nhắc, cứ mỗi một cái hơi thở vậy thì mình nhắc, phải nhắc một lần, thì mình thở thì nó sẽ cũng phá được. Mà nó dở hơn là cái đi trên hành. Đi trên hành đi nhẹ nhẹ cũng khó phá thôi. Mà đi bước đi tập hành thì nó mới phá được. Đó là những cái điều kiện để mà phá cho con trào, phá cái suy của mình. Nó cũng như con, ví dụ như con thức dậy mà nó còn lười biếng, nó chưa có, nó mặc dù là nó không có buồn ngủ, nó lười biếng á. Con đi cái hành con cũng đạp cho mạnh, nó còn thấp. Nó có cái lười đi. Đây là kia con đạp chừng khoảng độ 20 bước vậy là nó đã là tỉnh hết hoặc là nó có được biến và đạp chừng mặt. Thì đó là những cái mà cần thiết để mình phá đi những cái trạng thái mà suy yếu ở trong người của mình. Bản chất người nào cũng có cái sử dụng pháp. Rồi về cái phần căn hành niệm thì con trình rất đúng, tập nó lần nó mới quen, nó mới kết hợp được, nó mới nhịp nhàng được. Từ cái đi nhịp nhàng, tức là cứ bước đi mình phải nhịp nhàng, nó phải từng mọi hành động của cái chân của mình, đến khi tới hành động đứng. Mình không kéo thì mình lọc cộng từ bước đi rồi cái bắt đầu đứng, nó lại đứng cái hai bàn chân, mình bước xương sau thì đứng, nó cũng không đúng cách. Khi mà đứng thì nó lại hai bàn chân để lại cái ngay nhau, đứng nó rất thẳng. Từ đó lúc bây giờ ngồi thì đưa tay lên như thế nào, cách nào.
Nó trong trong phải cái cách mà trong đi cái thân hình niệm mà đi mà ngồi đó. Trong đi như vậy. Tay trái, cho là để cho lên. Tay trái, chân mặt bước, nhắm góc, chở bước, để xuống, hạ góc, chân trái bước, nhắm góc, chở bước, để xuống, hạ góc, chân phải bước, nhắm góc, chở bước, để xuống, hạ góc, chân trái bước, nhắm góc, chở bước, để xuống, hạ góc, phải buông xuống, phải buông xuống, phải đưa lên, phải đưa lên, phải ngồi xuống, phải chống bắt, phải chống bắt, phải ngồi xuống, phải đuổi ra. Phải rưỡi ra, người ta co về, đặt bên chân mặt. Người ta co về, đặt bên chân trái. Phần mặt sẽ do, ngại ở đây. Đây trong đường tình nhận là 5 hơi dưới này. Xong rồi trong bác sĩ, người ta thái buông ra, chống đất. Mặt buông ra, chống đất. Mặt buông xuống, người ta buông xuống. Mặt thu về, thân ngồi lên. Tay chân khối, mặt chân gối, phần đứng lên. Tay co lên, mặt trở lên. Chân mặt bước, nhón góc, dỡ bước, chạy xuống, hạ góc. Chân trái bước, nhón góc, chạy bước, chạy xuống, hạ góc. Đẹp như vậy mà tiếp tục nó đi.
Như vậy, con còn tu vậy đúng rồi đó, kết hợp như vậy là nó gần đúng như cổ xe rồi. Nhưng mà nó còn chậm hơn một chút.
Phải chậm hơn
một chút, cái đó là nghe rồi. Bởi vì khi mà chậm, cái sức nó định tĩnh, nó buông ở trong cái hành động đó. Ví dụ như con nói chừng mà ướt, thì con bảo, con nói ướt là tổng quát chừng lấy chừng nước, nó chưa có tới hành động viên ha. Rồi bắt đầu con bảo nhóm lót lên. Thì con lưu ý là con chú ý là những cái chuyện đó. Con được đưa con dở là về thì nó rất kỹ thôi. Con dở lẹ quá. Cái mình biết là quá, đáng đó thôi. Con từ từ nó đưa lên nhẹ chậm chậm nhẹ. Con bảo dở chân lên. Đưa chân tới. Để chân xuống. Hạ gót xuống. Nhẹ nhẹ nhẹ. Cái từ từ đó. Con thấy từ từ cái tâm mà nó theo từ từ bước nó từ từ. Đó, ví dụ như mà dở chân lên, rồi dở gót lên, thì đó cũng đọc từ. Đó là cái tâm mình phải chú ý theo cái hành động rất kỹ. Rồi, dở chân lên. Rồi, dở chân lên. Để chân, đưa chân tới, để chân xuống, hạ gót xuống. Thì từ nó kỹ lắm, bởi vì cái này nó phải kỹ tập kỹ nữa rồi. Mà tập là con chỉ chậm hơn chút xíu lại được.
Dạ.
Chỉ chậm hơn một chút xíu mà chậm quá thì cũng không được. Chậm quá nó lại nó là thừa cái thời gian của mình biết của nó, làm sao mà nó chỉ vừa đúng. Ví dụ như con bảo nhóm con lên, con từ 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 đưa, con chú ý từ 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 đưa lên. Trời, con bảo dỡ chân lên, con để ý cái vị trí này con dỡ chân lên, đưa tới để xuống, hạ gót xuống. Nó định lắm, nó định chậm 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 chậm
chậm nè. Khi dòng thời gian cho mỗi bước chân sẽ
chậm hơn chút xíu.
Chậm hơn chút xíu.
Chậm hơn chút xíu. Mà cái hệ nó chậm quá thì con đứng nó mất thăng bằng đó.
Dạ, nhưng mà con thì nó thay chân, nó thay chân cả.
Chân cái đứa
nó hơi yếu. Còn nó hay bị nhãn nghe khi mà dỡ chân lên.
Dỡ chân lên.
Dỡ chân mặt lên là chân cái nó hay nhãn nghe. Cái đoạn chân mặt thì được.
Còn mình bước hơi nhanh đó thì nó không giữ được cái thăng bằng đó.
Dạ.
Còn hay chậm đó thì coi như nó mất cái thăng bằng, cho nên cái chân nó phải giữ.
Thế là lúc nào con thấy á, khi mà nay dỡ gót lên, rồi dỡ gót lên, rồi
dỡ chân lên,
đi chân lên, dỡ bước á. Dỡ bước con thể vừa dỡ mà chân vừa đất tới, dỡ bước con sẽ chết hợp và dỡ bước lên.
Thành ra nó mất một cái đưa tới, mất cái hành động đưa tới, bởi vì con bỏ cái hành động đưa tới. Ví dụ dỡ gót lên, dỡ chân lên thì có co cái đầu gối đó, nó đang co đầu gối, bấm để đưa chân tới, đưa chân tới, để chân xuống, ra nó có tình cái hành động.
Vậy là ta xong rồi nó dỡ lên, phải tập tập chặt cho không phải làm như là mình dỡ lên là chỗ đó nó lưng thân, nó không có đi theo cái trình tự độ liên tục đều đặn á. Dỡ lên rồi đưa tới làm như là chỗ dỡ lên cái bàn dỡ lên rồi đưa tới á, nó không có khớp rồi đó.
Không
khớp.
Thành ra dỡ lên thì nó dỡ lên, nó cũng đứng thẳng vậy, nó dỡ lên bắt đầu đưa tới thì nó mới đưa tới, hạ xuống rồi nó dỡ.
Mình tập thì nó khác, mình trọng trong khi đi tại trong nhận khác, trong khi đi bình thường á. Tại cái mình vừa dỡ lên là đưa tới rồi. Dỡ lên đưa tới con thấy như vậy, nó gần như nó liên tục.
Đó,
nó không có ngắt nó làm ai mà rồi, để nó đồng hồ.
Mình vừa dỡ lên mà vừa đưa tới. Có lẽ cái hành động đó, thành ra mình dỡ lên rồi mình mới đưa tới.
Đưa
tới.
Ngắt ra.
Nó ngắt ra, để cho nó có nhiều cái hành động để cho cái sức định tĩnh của mình báo cái thân hành nó ra kỹ nữa. Nó kỹ nữa, con tập mà kỹ nữa thì giác chi nó từ đó nó xuất hiện.
Dạ.
Con thấy được khi mà mình
đọc. Cái tập mà cũng xuất hiện là thầy.
Xuất hiện là con tập nó xuất hiện nè. Nó xuất hiện cái nó đẩy cái chân mình, nó hút cái chân mình xuống. Nó đưa cái chân mình lên. Hãy con thấy nó rồi, con bảo dỡ lên thì tự nó đẩy lên.
Làm gì nhiều lúc con thấy rằng bước chân nó đều đặn quá vậy. Để xuống cái chân nước nào cũng là này góc đầu cái mũi chân kia, góc đầu mũi chân kia, con để ý nhiều lúc nó đi tự nhiên như này nó đặn quỷ.
Nó cái lực của nó xuất hiện nữa. Dạ. Nó giữ cái...
Nó tự nhiên nó đi đều đặn như vậy, con nói ủa sao mình đi dọa vậy.
nó xuất hiện, tại nó xuất hiện.
Cái đầu khi mà đứng lại á, thì con sử dụng chân cãi lên đỉnh với chân mặt thì thầy khởi động bằng cái chân mặt là bước số 1 á, thì chân bả cãi là bước số 20. Thầy nó khi lên là con để ý, con tưởng để ý là cái mũi chân mặt đó ở đâu á, thì con thấy là như vậy là con để xuống là vừa bằng, nó ít khi mà nó sao ra.
Rồi lẹ, đó là mình tập rồi nó cũng quen, kêu là cấu kế cho thành cái cổ xe. Cái kêu là cái hành động của mình kết lại cho nó thành cái cổ xe, sau đó nó quen rồi nó không có sao lẹ. Con biết rồi, thì đó thì nó tới 20 cái bắt đầu nó bước cuối cùng của nó cái nó đứt lại như ai nha. Còn mới đầu nó mình chưa biết cái nó còn tập, nó chưa có điều khiển được.
Con sử dụng con để mà tránh cãi, cứ tạo để mà cái 1, 2, 3, 4 cho đến 20 nhiều con sử dụng để mà tránh cãi. Người ta bắt đầu bước lên có nơi là 1 cho đến 10 của tránh cãi là coi như đủ 20
bước. Đủ 20 bước. Đó thì con thấy cái vấn đề mà tu tập lần lượt mình tập rồi cái thành nó cũng thành được cái thói quen của mình. Rồi cái thói quen nó giúp cho cái tâm của mình đã định tĩnh ở trên hành động và là thân hành niệm. Lấy cái thân hành mà mình niệm ở trên đó để cho mình định tĩnh. Cái sức định tĩnh của nó bám chặt, nó bây giờ nó không có tự nhiên nó xuất hiện những cái giác chi của nó ra thì tự nhiên cái tâm nó bám chặt. Chứ bình thường thì mình cố gắng mình làm như vậy, mình tập như vậy chứ nó chưa có bám đâu. Cái tiếng động gì đó, cái tâm mình nó cũng bị phóng ra. Khi mà nó bám chặt, khi mà giác chi nó xuất hiện thì nó làm cho cái tâm mình nó dính vào trong cái thân hành. Mình nó niệm chặt ở trong đó rồi. Thì lúc bây giờ thì mình thấy nó dễ dàng và khi mà nó xuất hiện đủ bảy giác chi thì nó sử dụng cái năng lực đó để mình phải nhập các định. Chứ hiện bây giờ thì mình chưa có nhập được gì hết. Cũng như giờ tập định thức thôi, không có định gì hết. Nếu mà con tập định thức mà nó không có niệm khởi, à, nó không phóng tâm vậy thì nó mới chỉ định tịnh, nó mới chỉ tỉnh giác mà thôi, chứ không phải định đâu. À, do đó mà tiến tới là thường thì giác chi nó xuất hiện rồi bắt đầu đó mình có cái năng lực, mình mới điều khiển cái thân mình, nhập định cái tâm mình hoàn toàn nó xả ly tất cả những cái tham sân si của mình hết thì nó mới được. Chứ còn không theo thì mình không có đủ cái năng lực thì mình không dạy nó đó. Nhưng mà trong khi tu tập thì con thấy cái pháp phương pháp tác ý với cái định niệm hơi thở có những cái đề mục của nó để giúp chúng ta vượt qua những cái khó khăn. Ví dụ như cái thân con bị mỏi mệt hoặc bị đau bị nhức chỗ nào đó thì con sẽ sử dụng cái đề mục trong cái định niệm hơi thở để con giúp cho cái thân con nó trở về bình phục những sự an ổn để rồi mình tiếp tục mình tu. Nhưng mình cũng phải khéo léo, không nên quá tu quá sức của mình. Phải biết thiện xảo, chứ còn mình không khéo ép nó tu nhiều quá thì nó sinh ra ôn cầm thì biến rồi mỏi mệt. Nó lưu cách chứ không phải không, còn nó vừa sức của mình. Là bởi vì Đức Phật cũng xác định cho mình biết đó, là pháp không có thời gian đến để mà thấy, nghĩa là ngay khi mình tu rồi mình xả ra mà mình thấy thân tâm của mình thoải mái, nó dễ chịu, nó không có cái chướng ngại gì hết, tức là mình tu đúng. Mà mình tu mà xả ra mình nghe nó mệt nhọc, nghe nó căng chỗ này nhức chỗ kia thì đó là mình tu sai, thì mình chỉnh lại. Còn nếu mà xả ra mà mình thấy nó lười biếng, nó không muốn tu á, thì coi chừng mình tu chừng, mình tu ít, nó mất cái sự tinh tấn. Còn mình xả ra mình thấy còn ham tu, còn thích tu, mà cơ thể nghe nó sảng khoái, nghe nó sung mãn, nghe nó còn muốn tu là nó còn muốn tu nữa đó, thì xả ra mà nó còn muốn tu đó là mình tự phá mình. Còn nhưng mà mình tới đúng giờ là mình nghỉ, mặc dù nó muốn nhưng mà mình thiện xảo, tức là tới đây thôi, tôi tới đây thôi để cho mày còn thích nữa, lát nữa mày vô tu nó chất lượng cao đó, thì con sẽ tập tu mà định vào cái hướng tu của mình như vậy để cho mình biết được từng cái tâm lý của mình, tâm lý của mình để cho mình tu tập. Chứ tu riết mà tu quá sức của mình cho mình tu riết rồi ngát rồi ớn nó sai. Tu mà chừng nào mà tu mà không thấy ớn nó thì được, chứ mà tu mà thấy ớn thì nó sai rồi. Tu mà tới chừng mà sắp sửa ngồi nghe ngát rồi thì không được, sắp sửa thì chừng nào thở ra thì không được.
Thì cũng sao cái tâm lý đó nó xảy ra
vậy đó, tâm lý á.
Tại vì lúc đầu thì nói chung thì ai cũng vậy, hăng hải về tâm đó. Nhưng mà thời gian lần người em về tâm nó rơi ra, hăng hải nó bớt thì đi lần lên chỗ giải đại hay chỗ lười biến
đó, nó đi dần đó. Cho nên vì vậy mình tu sao mà mình cứ còn ham tu đó, dưới giả lại cái con đường tu á, nó phải tu mà nó có kết quả thì người ta còn ham. Tu riết mà nó không kết quả bắt đầu nó thối chuyện, người ta tu có hình thức thôi. Tuy rằng mình ở ngoài thì mình làm dễ như là mình tu, nhưng mà chỉ rằng trong tâm nó thay đổi, nó không còn cái nồng nhiệt như cái lúc ban đầu. Cho nên hiện đến cái giờ phút ban đầu mấy con tu mà đúng cách thì nó cứ hăng hái, nó tiến tới nó tu, nó dưới mình kiểm điểm lại một những cái kết quả nó, tuy rằng nó nhỏ nhưng mình xét thấy nó kết quả tức là nó sẽ xét tấn mình. Còn mình không có chịu xét nét á thì những cái kết quả nhỏ đó mình không thấy thì coi như mình không có tiến bộ, thì cũng làm cho mình cái tâm lý của mình nó cũng thay đổi nữa, nó sẽ thấy nó không có tích cực tu nữa. Nên do đó mình xét nào, mình xét ngày hôm qua mình tu vậy, ngày nay mình tu vậy, mình sẽ thấy so sánh giữa hai ngày thì mình thấy là bữa hôm qua mình tu vậy, bữa nay mình thấy có tiến bộ. Nhiều tiến bộ rất nhỏ nhưng nó cũng là khích lệ mình rất lớn á. Thì do khi chẳng hạn bây giờ con tu từ đầu hôm con tu tới sáng ra cái thì con kiểm điểm ở trong một đêm mình tu coi như sao, mình thấy hôm nay mình tu vậy, cách thức nó nhịp nhàng vậy, và trạng thái nó lọt vào như vậy, an lạc như vậy, thì do đó nó mình rút tỉa tư duy là suy nghĩ trong cái đêm nay mình tu tại sao nó được như vậy mà tại sao nó lại không được như vậy, thì mình rút tỉa những cái kinh nghiệm đó để rồi bắt đầu vào tu ngày nay cho tới chiều thì mình kiểm điểm lại coi cứ như vậy thì mình con sẽ tiến bộ nhiều lắm. Mình cứ tu như vậy, những cái pháp mà thầy dạy mấy con tu tập rất đúng thời nó còn mà sai chỉ còn cái kết hợp cho nó thường nó quen, rồi lần lượt cái đề mục của định niệm hơi thở tu để cho nó có những cái kết quả để cho mình đẩy lui được những cái chướng ngại của thân và cũng như cái chướng ngại của tâm, là khi mà có chướng ngại của tâm thì bằng cái cách nào để mà đẩy lui cho được, có chướng ngại của thân thì bằng cách nào để đẩy lui cho được cái chướng ngại của thân, thì như vậy chúng ta mới thấy thích thú. Nhưng mà nếu mà chúng ta đẩy lui không được thì không thích thú. Cho nên cái định niệm hơi thở mà Đức Phật trang bị cho mình đó, thì đó là cách thức để đẩy lui chướng ngại pháp. Cho nên con thấy như an tịnh tâm hành, đó là một cái đẩy lui. An tịnh tâm hành, đó là một an tịnh tâm hành, đó là một cái đẩy lui của tâm. Còn an tịnh thân hành, đó là cách đẩy lui của thân. Còn giới tâm định tịnh là cách đẩy lui của si. À, vâng, khi buồn ngủ này kia thì giới tâm định tịnh, tôi biết tôi vô đó, thì đó là cách thức đẩy cái tâm buồn ngủ của mình. Mà bây giờ cái thân mà nó bị đau nhất đẩy lui được thì mình thấy rất là thoải mái. Mà cái tâm nó khởi niệm lăng xăng, nó động quá, những cái niệm nó mang đầy những cái dễ nhớ thương hoặc là tức giận hoặc là này kia nọ, thì đẩy lui nó được, thì con thấy được cái tâm nó rất là an ổn và không có niệm. Thì mình thấy cái trạng thái không niệm nó khác hơn cái trạng thái có niệm chứ. Cho nên đó mình thấy được cái sự an lạc của cái tâm không niệm. Và đồng thời khi bị rớt vào trong cái buồn ngủ thì mình lại có cái đề một giới tâm định tĩnh, thì mình cũng phá được. Do đó những cái này phải tập chuyên tập cho đến khi mà có kết quả thật sự thì nó là ích rất lớn cho con đường mình đi vào cái sự tu tập. Là thân của mình thế nào nó cũng bị có đau nhất hay hoặc cái chỗ này chỗ kia thì mình cũng đuổi được. Tâm mình thế nào nó bây giờ nó yên lặng chứ một lát nữa chưa hẳn là yên. Do đó mình cũng có thể có cái phương pháp, khi nó không yên thì mình có cái phương pháp để lui. Mà bây giờ tâm thân tâm của mình nó đang tỉnh táo về chút chút nữa, không biết chừng nó sẽ buồn ngủ. Ban đầu mình cũng có cái phương pháp chuẩn bị đã tu tập rồi, thì khi mà nó bị buồn ngủ thì ngay đó mình cũng có cái phương pháp để cho mình thắng được nó. Còn về những cái hơi thở mà con tu tập mà đi để mà tu tập trên hơi thở, đúng là giữa cái thân động và cái hơi thở động nữa, thì hai cái này nó hơi khó, là tại vì cái tâm của mình nó đã phân tâm để mà trên cái hai hành động của nó. Bây giờ mình tu tập biết là mình mới gương nó lại có đồ còn, nó chỉ biết hơi thở và cái thân nó dẫn đi, thì do đó từ cái hơi thở nó không có còn cái bình thường của cái tứ hồi nữa. Bây giờ tứ hồi cái hơi thở nó sẽ dễ gương, rồi cái hơi thở nó sẽ nhẹ nhàng dễ hơn. Còn mình đi luôn luôn nó phải có cái tướng động của cái hơi thở, thì do đó cái hơi thở mình đi nó khác hơn cái ngồi. Nhưng con nhận xét cái đó rất đúng, nó không sai. Nhưng mà mình mục đích của mình tu tập mình đưa vào cái hơi thở để mình đi như vậy, để mình luyện những cái đề một của cái hơi thở này cho có kết quả mục đích của nó. Cho nên cái hơi thở có thay đổi nhưng mà đưa vào cái hơi thở thôi, cho nên cái hơi thở nó là phụ. Nhưng mà những cái đề mục ở trong cái bài định niệm hơi thở đó, đó mới là chính. Nghĩa là ví dụ như bây giờ con vừa đi vừa ôm hơi thở, con đi vừa đi kinh hành mà vừa ôm hơi thở tu, mà vừa nhắc cái đề mục an tịnh thân hành tôi đi tôi vô, an tịnh thân hành tôi đi tôi ra, thì đưa vào hơi thở. Và thở duy nhất vừa đi mà vừa đưa vào hơi thở, biết cái thân mình đã an ổn. Đó là cái thở thứ nhất. Hơi thở thứ hai cũng vậy, đưa vào đó rồi biết cái thân mình an ổn, đưa vào cái hơi thở thứ ba, thứ tư, thứ năm cũng vậy, nhắc nó trở lại lần nữa, rồi từng kỹ lưỡng từng hơi thở, cảm nhận cái thân của mình có an ổn hay chưa an ổn. Chưa an ổn thì nhắc nó nữa, rồi cảm nhận nữa, cứ năm hơi thở các ấy năm. Thì cái mục đích mà khi con đi như vậy là 30 phút, mà bây giờ mới tu thì mình đi cho tới 20 phút thì bỗng nhiên mình thấy có cái sự an tịnh của cái thân nó hiện ra, cái tướng an tịnh của nó hiện ra thật sự. Hồi nãy mình nhắc cái chưa có, bây giờ nó có hiện ra rồi. Đó, thì lúc bây giờ nó kết quả. Sau đó con tu tập riết đó thì 10 phút thì nó có, nó không còn 20 phút nữa. 10 phút nó có, con tu riết rồi thì con nhắc mấy năm hơi thở thì nó đã hiện ra rồi.
Nó mau hơn.
Nó mau hơn, nó bắt được cái thời gian này nha. Có khi con mới, con vừa vào, con nhắc cái tâm con bảo cái tâm phải bắt cái chặt trong hơi thở nha. Phải cái thân nó phải an ổn, phải an tịnh nha, không có được mà mất an tịnh. Con nhắc vậy rồi bắt đầu nha, an tịnh thân hành tự biết tôi vô, chỉ năm hơi thở thì con thấy đã có mặt đó rồi. Khỏi cần chi mà 5-10 phút nữa, nó mau lắm. Chỉ nhắc nó ra nó hiện ra, nhắc ra hiện ra. Là tại sao vậy, tại sao nó nhanh? Là tại vì trong khi mà con ngồi chơi, con xả, con tu cái pháp khác, nó đã được cái tâm an tịnh rồi. Cho nên bây giờ con vô đây con nhắc cái nó hiện ra liền. Còn cái tâm con mà con xả ra, nó còn chạy theo cái niệm này hoặc là nó lăn sang cái kia, thì con vô đây con nhắc tới 20 phút nó mới hiện ra được. Bởi vì nó nương được vào cái hơi thở rồi nó mới hiện ra được. còn nó chưa đưa vào hơi thở thì nó không nghĩ ra được. Còn cái tâm con thanh tịnh, nó do nó thanh tịnh, con đang ngồi chơi đi kinh hành, nó đang yên lặng thanh tịnh rồi, cái tâm con nó đang thanh tịnh. Cho nên vì vậy con ngồi lại con hít thở, hoặc là con đi con hít thở thì ngay con nhắc chừng một hai lần cái thì bắt đầu nó đã có xuất hiện ra liền. Thật sự phải do cái tâm thanh tịnh mà nó xuất hiện mau, chứ không phải gì. Cho nên vì vậy mà những cái pháp mà con tu liên tục vậy để giúp cho cái tâm con nó càng ngày ly dục léo quán, nó thanh tịnh. Ấy nó thanh tịnh thì con nhắc cái gì đó cũng có, mà con chưa thanh tịnh thì nhắc không, nó lâu, nó chờ cho khi cái tâm mình nó được thanh tịnh rồi thì nó hiện cái tướng nó ra liền. Chứ nó không phải gì hết, tại vì cái tâm mình nó còn vô, nó còn ác pháp, nó còn ô nhiễm, cho nên nó chưa có được thanh tịnh. Một lúc sau đó nó lắng, mà tu tập nó lắng lại, nó lắng lại xuống, cũng như cái nước nó lắng xuống nó trong, nó trong là mẹ nó trong thì bắt đầu nó hiện ra, mà nó không trong thì nó chưa hiện, có vậy cả. Cho nên nhớ một đứa mấy con tu tập là cũng như lắng cái tâm của mình đó, mà mình lắng đúng cách thì nó sẽ trong, chứ còn con lắng mà không đúng cách á thì cái nước nó cứ đục hoài, nó cũng vậy. Mình tu sai mình làm đâu nó làm được. Thì do cái những cái điều kiện mà con trình thầy thì con đã tu đúng rồi. Nhưng mà có cái là bây giờ đó mình cứ chịu khó, mình siêng năng, mình lắng dần thôi. Thì cứ theo cái pháp đó mà tự nó lắng xuống thôi, chứ không phải ai làm gì được hết. Theo cái pháp đó nó lắng được cái tâm của mình.
Cái ý của mình nó nhận xét cái thân hành của mình á càng ngày càng tinh tế hơn. Có những cái động tác mà trước giờ mình để nhưng bây giờ nó hiện ra nhìn nó thấy rõ hơn. Đó là cái khoảng cách, ví dụ như từ cái chỗ mà để chân xuống cái bước chân đi á, hồi trước là mình cũng thấy khi đi trên hành nó phải chân này để chân kia, khoảng chân này để xuống chân kia dỡ lên á. Cái khoảng đó hồi trước mình cũng thấy, và bây giờ mình thấy khoảng đó rất là dài. Nó càng ngày cái ý mà nghe nó vẽ là nó minh bạch lắm.
Coi như nó bắt đầu nó tỉnh thức, nó nhận qua cái thân hạt của nó, tức là nhận qua cái thân nghiệp của nó đó. Nó nhận qua được cái thân nghiệp của nó, trước kia cái nghiệp đó nó làm trước cái biết của con, dẫn cái biết của con, tức là nó làm rồi con mới biết, tức là nó chủ động. Còn bây giờ cái ý của con nó chủ động cái thân nghiệp của con,
dùng cái ý của mình
đó, bắt đầu bây giờ con tu riết, tức là con làm chủ được cái nghiệp. Và làm chủ được cái nghiệp thì cái nhân quả nó sẽ bị mình làm chủ rồi, nó không dẫn mình được nữa. Cho nên không bao giờ phải nó đưa mình vào ác pháp được. Mình tỉnh thức ở trên, mình tỉnh giác ở trên cái thân nghiệp của mình rồi. Đó là cái phương pháp để mà triệt tiêu cái nghiệp của nhân quả, nó làm cho mình chuyển biến được cái nhân quả của mình, hoàn toàn là nó giải phóng cho mình thoát khỏi cái dòng đai, cái dòng bao dây của cái nhân quả, nó làm cho mình ra ngoài cái sự khổ đau của nhân quả.
Còn bữa ăn trưa con cũng tập theo thầy dạy đó, còn thực phẩm bất tình này kia, sau khi mà đặt các bài kinh xong rồi con ngồi cầm cái bát cơm lên, là con dùng quá trình chưa tới nửa phút này, sau khi nửa phút này con tập quán đó. Ăn thực phẩm này bất tịnh để nuôi thân bất tịnh, để cho mình tu học chứ đừng có ham ăn nhiều, ham ăn ngon. Vậy thì tôi nghĩ là như vậy thôi.
Cái đó được rồi. Hằng ngày mình cứ ăn là mình quá nó bất tịnh. Rồi từ đó nó thấy ăn để sống, như nó còn có, nó còn ham ăn, chứ không khéo nó cũng còn muốn ăn ngon.
Hôm nay bữa
dạ, tôi lúc đầu nói là đúng rồi.
Lúc đầu thì nó để ý tập, là một cái quen cứ soạn xa xong, kinh xong là mình cứ việc xấu ăn. Sao lại thôi.
Thì đó, tập cho nó. Đúng rồi,
phải ăn một cái xa xa một lần.
Đó thì cái nghi thức mà thọ trai đó, cái đó là cái để mình tập đó. Mình tập cái đó rồi mình mới có những cái sự tư duy khi ăn mình quá. Vậy chứ nó thấm nhuần, là trước mà thấm nhuần mà thấm ngay thì ăn luôn. Như vậy là nó sẽ trở thành tốt.
Ngủ không vậy, không biết giúp thầy dạy con ngủ vậy. Thanh tâm ngủ yên lành, đừng có mộng, đừng có gì đó. Cái tâm nói là không quét,
có mộng mị chi bao đó,
mộng mị chi bao. Đây, ta chỉ là hai ba lần gì đó, đi vô giấc ngủ.
Chờ bắt đầu mình nằm ngủ, thì nó mới đầu thì nó cũng chưa có theo cái lệnh của mình. Sau này là nó yên lặng lắm rồi. Và nó ngủ cũng ngon, cũng tốt, nó an lành trong giấc ngủ. Nó không có bị một cái ác mộng, nó không có bị những cái mộng mị nhiều. Nhớ con được nghĩ cái gì mà thầy dạy rồi, mấy con cứ làm đi thì nó sẽ có kết quả cho này. kết quả tốt cho thân tâm của mình.
Thầy dạy nhiều quá không nhớ đâu phải hết. Sao mình nhớ được cái gì là
nhớ nhiều cái gì là
làm cho nó xong cái đó là nhớ trước cái khác. Ta lại sẵn băng mà bỏ đi nghe lại. Thời gian nào mình kêu cái gì là mình bắt đầu tập.
Được rồi, như vậy là từ từ. Bởi vì trong quá trình tu tập nó phải có cái thời gian rồi.
Mà mới có 30 ngày thì coi như mới khóa. Con ước xa mà được ở gần thầy tối thiểu 70-80 lần của cái thời gian vừa qua. Không may có nào tiến bộ.
Nó phải có một cái thời gian, chứ ra nó cũng phải trong 3 năm như vậy. Khép mình trong cái khuôn khổ. Đừng có bật ra trong suốt cái thời gian.